Express.
Vâng thưa quý vị, chửi bới, bóp cổ, tấn công bác sĩ bằng hung khí lại tiếp diễn gần đây. Chỉ trong chưa đầy một tháng đã ghi nhận 3 vụ tấn công nhân viên y tế. Một bác sĩ bị bóp cổ, một bác sĩ bị tấn công bằng sắt nhọn ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Một bệnh nhân cầm dao rượt đuổi nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Bộ Y tế cho biết, hầu hết các vụ bạo hành thầy thuốc xảy ra ở cơ sở y tế tuyến tỉnh. 70% đối tượng bị tấn công là bác sĩ, thậm chí có bác sĩ thương tật suốt đời hoặc mất mạng. Các nhân viên y tế đang bị đặt trong vòng nguy hiểm như thế nào? Hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Diêu Hà Lam, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 11 tháng 8. Thưa bác sĩ, là một trưởng khoa cấp cứu và cũng đã gắn bó rất là lâu năm với cái khu vực được coi là hứng chịu nhiều cái nạn bạo hành nhân viên y tế nhất. Thế thì ông nhận thấy cái tình trạng này thực tế đang diễn ra như thế nào ạ?
Tôi ra trường năm 98 bây giờ, cũng được gần 55 năm rồi. Nhưng mà làm cấp cứu lâu nhất, 17 năm. Có lẽ do tính cách hay sao nhưng mà tôi chưa bị đánh. Chửi thì cũng có vài lần. Nhưng thấy thì nhiều. Tôi nghĩ là bất kỳ bệnh viện nào nó đều như vậy hết. Ngày nào cũng có chuyện mà bệnh nhân hoặc nhà bệnh nhân đã chửi bới nặng hơn là thường tay trên này bằng tay hơn. Tôi chỉ buồn nó cho nó ảnh như vậy, nó ảnh thì đâu có làm như thế này. Tại sao có chuyện nó xảy ra từ hồi tôi đi học bây giờ, nhất là hồi bà có cứu làm nó nhiều hơn, qua khác ít thấy, nhưng mà thấy là mỗi ngày từ năm này sang năm khác, và lâu lâu thì báo chí nó rộ lên nếu mà cũng tiếp tục, chả thấy khác chỗ nào từ ngày tôi ra chuyện bây giờ. Tức là ai cũng quan tâm cái này kia nhưng mà chẳng ai giải quyết vấn đề đó. Ai bảo vệ cho bác sĩ, bảo vệ cho nhân viên y tế. Cầm dao đứng trước cửa bệnh viện, tôi đợi ra, tôi chém giết mày, tôi nói như vậy. Bác sĩ trốn nuôi cái nhủi. Tôi thấy nhiều lần, tôi không về, ai bảo vệ cho bác sĩ đâu. Không phải một lần, ngày tôi mới ra trường giờ. Cầm dao dưới chồng chồng bệnh viện cũng có, cầm dao đứng trước cửa bệnh viện cũng có. Đe dọa giết cũng có, đe dọa cả vợ con cũng có. Thì bác sĩ ta làm sao, có ai bảo vệ cho đâu. Em có thể tham khảo tất cả các khoa cấp cứu trên toàn quốc, đều thiếu người hết. Tôi nghĩ như vậy. Tại vì chẳng ai mới làm cấp cứu đủ lâu á, nửa năm, một năm, hai năm là ta muốn đi hết rồi. Và những khoa khác thì người ta xin vào anh đấy, người ta có đủ người không là không còn xin nữa đâu. Riêng cái khoa trong cấp cứu bệnh viện là cái khoa lúc nào cũng thiếu người, tại vì đâu có ai muốn làm. Nên có những người bỏ nghề luôn, nên có những người chuyển khoa. Nếu mà không cho chuyển khoa được thì người ta nghỉ việc ở bệnh viện khác, chuyển công tác.
Vâng. Vậy thì còn ở bệnh viện mà ông đang công tác thì như thế nào ạ? Cái tình trạng này có còn tiếp diễn cho tới hiện nay hay không ạ?
Chứ bạo hành này thì có nhiều mức độ em ha. Tức là lời nói, mà đánh, chửi bới, xúc phạm nó cũng là bạo hành. Việc bạo hành ở cấp cứu là chuyện gần như là mỗi ngày. Người ta xót về nhà, chửi một hai câu. Nặng nữa thì ta chửi cả buổi, người ta đâm đánh, hoặc ta đánh luôn. Thì cái chuyện đó thì tùy vào mỗi người sẽ đâu có nói được. Không vui lòng, tôi chửi, tôi mắng, dữ thề thì nó cũng là bạo hành. Khoa nào cũng có thế, khoa khác thì ít hơn thôi. Anh có những người bệnh nhân đấy, tuần nào cũng đưa người nhà khám bệnh và tuần nào cũng chửi bới, đe dọa. Có những người ta chửi bới xong rồi kiếm cớ đùng đùng nó bỏ về, để không trả tiền, kinh chuyện. Thì bên anh thì bệnh nhân nào mà nó lột sổ đám là sai xỉn quá là vô được quậy, nó chửi bới như thế rồi thì hoặc là hai đám muốn nhau thì mình mời công an quá, thì mời về đồn công an tăng cường như thế. Nhưng mà nó không tính ngăn ngừa, không tính giải quyết vấn đề nhiều hơn là ngăn ngừa vấn đề. Mà tôi vào mình đâu từ chối khám bệnh được em. Ai cũng nói trong luật y tế nó là có quyền từ chối khám bệnh khi như vậy. Nhưng mà nếu mà mình từ chối á, còn phức tạp hơn gấp trăm lần nữa.
Vâng, như bác sĩ vừa phân tích, vậy thì tại sao các bác sĩ ở khoa cấp cứu lại có nguy cơ phải đối diện với bạo hành cao hơn là ở các khoa khác ạ?
Thứ nhất là người nhà bệnh là mình lo đã, chuyện đó thì mình thông cảm được. Con mình, vợ mình, cha mẹ mình bệnh, hốt hoảng, có bệnh thì mới đưa vào cấp cứu. Ở trên trại thì người ta có thời gian trì hoãn để xác định bệnh rồi nè. Người bệnh chẩn đoán nó đưa rõ ràng hơn nè, điều trị nó cũng tương đối ổn rồi nè, giải thích cũng có thời gian hơn nè, tương tác với nhau đó, thông cảm hiểu lẫn nhau thì nó dễ hơn nè.
Dạ, vâng.
Còn là cấp cứu thì gần như nó không có cái thời gian để làm chuyện đó. Như bên gia đình á, bác sĩ anh phải làm một lần 5-6 bệnh nhân nặng, ta làm không kịp thời gian đâu mà ta nói chuyện, ta phân tích, ta giảng giải cho người nhà. Tức là chưa nặng nè, chưa chết nè, người bác sĩ thấy là ổn, là may mắn. Như cái học sư của nó thôi. Bác sĩ khám ngồi này không khó thở này, xin được ổn này, không gì đau họng hết, ok đợi đây còn 15 phút không gấp. Nhưng mà nếu ca đó mà nó gây khó thở, nguy kịch trên mạng thì bác sĩ sẽ làm liền trong vòng 1 phút, 2 phút rồi, cấp tốc rồi. Đó là quy trình của cấp cứu, ta ưu tiên cho bệnh nhân nặng. Nhưng mà người nhà ta không hiểu chuyện đó. Người nhà ta là nặng nặng, cấp cứu đã. Bên kia người sắp chết, ta đâu còn biết. Bên đây con đã khóc, là ta phải xót ruột. Bác sĩ cứu người gần chết, mới cứu được không nữa. Bên đây con đã khóc thì người ta để không, người ta chịu không được. Mình thông cảm người ta, là người ta xót ruột, xót con, xót cha, xót mẹ, xót người nhà. Có quyền xót vì ta đâu hiểu bệnh nặng hay nhẹ, ta có quyền xót. Nhưng mà ta không có quyền hành xử như vậy. Đánh đập, chửi bới, xúc phạm, lăng mạ, đe dọa, đâu có được, đó là không thể chấp nhận được.
Như ông chia sẻ thì cái tình trạng này đã diễn ra rất là nhiều năm và diễn ra ở nhiều nơi. Thế thì theo ông vì sao nó lại như vậy ạ?
Cả thế giới như vậy, Việt Nam mình đâu. Tất nhiên nó tiên tiến hơn thì nó ít hơn, nó khổ vậy đó. Rồi tạo điều kiện vật chất nữa. Mình cách ly từ người nhà với cả bệnh nhân không? Cách ly thì đợi lấy ai mà chăm sóc người nhà? Như anh thấy ông khoa cấp cứu 115 gia đình giờ đấy đó. Bệnh nhân thì 50-70 người, bác sĩ thì có 4-5 người trực, chăm đâu cũng nổi. Rồi cho người nhà, thì phải sót. Cái này khó lắm, cái này là tính người, phải nhất cẩn tình với người ta. Thông thường là ta cảm nhận được em ha. Thư thả chút xíu, như chuyên khoa lâm sàng á, con nội chú á, thì ta có thời gian nó nói chuyện. Được cấp cứu mà, giao lưu nó khó. Một bên thì áp lực, công việc của bên thì áp lực của sự lo lắng. Hai người như vậy nói chuyện với nhau thì em nói làm sao mà ta thấu hiểu nhau được. Muốn như vậy thì phải giảm tải. Muốn giảm tải thì tăng số người lên. Tăng người lên thì tiền đâu còn trả. Anh đọc báo bây giờ trong nhân viên y tế khóc thét thôi, bác sĩ ra trường còn 7 triệu một tháng. Còn tăng người lên nữa thì chắc là lương còn 6 triệu, 5 triệu á. Bệnh viện lấy gì trả, từ thu từ chi nữa là lấy gì trả cho. Mà tăng thu lên nữa thì bệnh nhân chết.
Bản thân ông cũng từng bị chửi. Giờ lại tiếp tục chứng kiến những đồng nghiệp khác của mình cũng bị bạo hành. Và không chỉ về tâm lý mà còn tới thân thể nữa. Thế thì ông chăn trở như thế nào về vấn đề này ạ?
Khám bệnh mà, nó lương y như người từ mẫu mà, mẹ hầu con á. Bác sĩ và y tá hộ lý chăm sóc điều trị cho một người khác mà người ta hoặc người nhà người ta chửi bới đánh đập mình thì em nghĩ người ta làm tốt được không? Sao được? Kể cả con mình đi nữa mà mình chiều đồng thương nó, mình hỗn láo mình còn đánh nó mà, và la nó mà. Ngày tôi không có quyền, không quyền đánh, không quyền la và cũng chẳng dám nữa. Chịu. Thì em nghĩ là con người ta làm chuyện đó được tốt được không? Hoặc là tôi bỏ việc, hoặc là tôi chấp nhận. Con đi con lại cũng về đây à? Thế sao giờ? Già gọi duyên cũng đấy, vậy thôi sao? Đa số những bác sĩ làm ở cấp cứu thì đều không muốn làm kéo dài. Đã có thể làm nửa năm, một năm, 2 năm, chứ mà qua 2-3 năm rồi ai cũng muốn chuyển qua đó. Đơn giản là lính của tôi đang tôi hỏi bất kỳ người nào cũng muốn chuyển qua chứ. Không phải muốn là em ở lại cấp cứu sinh đời, làm gì có. Tôi chưa thấy. Ở đồng nghiệp tôi cũng vậy, thương tôi chứ. Người khác làm thì cũng vậy thôi à. Tôi vừa làm một giải chừng. Thứ nhất, tâm lý của cái người làm y tế là ta sẽ không tốt đạt. Thứ hai, những người bệnh xung quanh nữa nè. Ảnh hưởng nè, người ta hoặc là lo lắng hoặc là ta coi thường, có nhiều cái chứ. Tôi chưa kể như ông bác sĩ gia đình đó, ông khám một lần 5-6 người, ông bố ông muốn bác sĩ đó thì có 4 người kia đã ai chữa cho ông. Anh ngỡ một người nặng đó thì sao, 1 phút 2 phút là đủ chết rồi, chỉ ảnh hưởng sinh mạng của người bệnh khác nữa, ảnh hưởng tới cả danh dự của một người thầy thuốc, của một cái khoa phòng, một cái bệnh viện, một ngành nghề, chứ rất là quá nghiêm trọng. Nó bị động chứ làm gì có cách, có ai muốn.
Vâng, được biết là ở bệnh viện Lê Văn Thịnh mà ông đang công tác thì có cái hệ thống phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh trật tự gọi là Code Gray. Vậy thì cái hệ thống này nó đang hoạt động như thế nào và cái hiệu quả mang lại là đến đâu ạ?
Này, tôi không rõ là thế nào mà biết lâu lắm rồi. Code Gray thì mình hiểu là khi có tình huống về khẩn cấp về an ninh trong khoa cấp cứu á thì ta bấm một cái nút nghe là khởi động. Khởi động thì nó tự động thông báo đến cơ quan công an, chỉ lãnh đạo những người trong cái hệ thống đó. Tôi hiểu là như vậy. Mình không phải gọi bấm số gọi ông giám đốc, bấm số gọi ông công an phường, bấm số bảo vệ, mình không phải gọi nữa. Mà nó tự động, nó sẽ gọi những người có liên quan, mà giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà làm cốt trên nó phải có thời gian để người ta thực hiện. Còn cái tình huống sẽ cấp cứu thường là tức tắc, tức thời. Cốt trên bên anh là đơn giản hơn là bấm gọi điện thoại, mình bấm mình gọi công an phường. Chứ không phải như vậy là có cái nút như bỏ cháy gì đấy. Cái này thì nhiều ý kiến là tất nhiên là nó có cải thiện hơn người ta mới làm, nhưng mà vẫn chưa đủ. Cũng như nhà mình mất trộm với em thì em báo công an thì công an tới trộm rồi, tất nhiên là nó sẽ giới hạn được sự phát trương của vấn đề ra. Nhưng mà ngăn cản thì không phải là ngăn cản, là sau khi sự việc đã xảy ra tôi bị đánh rồi, hoặc là đánh giá rằng là cái này có nguy cơ bị đánh, bệnh nhân vô chửi bới làm căng thẳng quá thì người ta khởi động. Nhưng mà như ca dương rồi nó kịp đánh cả, chửi đánh luôn hàng ngàn, đâm luôn hàng ngàn. Mình thì bị công an phường là kế bên cạnh, thường 3-5 phút anh em đã có mặt. Có trường hợp công an đi cả một hai xe tới thì người ta cũng can, thế sao bây giờ có, tức là nó chửi mình thì công an cũng đâu có còng ta được. Anh không có chê về cốt tay nghe em, tại vì thực tế giờ này là khi như vậy chỉ có cốt tay là sớm nhất thôi, tốt nhất tới giờ điểm này đó, nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề, nó hạn chế bớt vấn đề chứ phải nó không giải quyết vấn đề. Đó, khi có như vậy chỉ là chỉ có cốt tay thôi, có còn không. Như thế nào em, bây giờ anh thuê công an đâu có nhờ công an đứng ở phường cái cửa cổng cứu được, bảo vệ thì cũng là con người thôi em, hướng dẫn này kia thôi chứ đâu chấn áp được. Tay xông vô đánh mình đi thì bảo vệ chỉ can thôi, chắc gì đã can được. Người ta đánh như thế thì bảo vệ cho nó xin lỗi mới nhìn nè, là sao mà dám can, đâu có ai bắt ai vì người ta chửi mình. Quan trọng nhất không phải cái hệ thống này, quan trọng nhất là ngăn cản, là nước răng đe.
Như ông thấy rằng là Code Gray không thực sự giải quyết được vấn đề. Vậy thì theo ông có cái giải pháp nào cho cái nạn bạo hành nhân viên y tế này ạ?
Đi máy bay đánh của tiếp viên thì ta cấm bay em, kỷ luật em, kỷ luật đảng lung tung hết, như là cách chức nữa. Sao bệnh viện bác sĩ như thế đánh mỗi ngày người ta không là cách chức, không ai kỷ luật, cùng lắm là ngày mai xin lỗi là hết, ngày mốt tôi đánh tiếp vẫn được, cái chuyện đó đâu có được. Bây giờ người ta phạm lỗi như vậy lần sau treo bài mấy người ta đi, trong những lần khám bệnh tới thay vì hưởng 100% thì cho hưởng 50%, hưởng 30% là giảm cái số hưởng bảo hiểm y tế đi. Cái thứ hai không có bảo hiểm y tế thì có thể chế tài bằng tiền, mức phạt nặng lên. Thứ ba là gì, gửi về cơ quan nếu người ta đang làm ở cơ nhà nước, kỷ luật ở cơ quan. Cơ quan tư nhân thì ở cũng để tăng được kỷ luật ở cơ quan tư nhân. Còn nếu người ta ở bán thương tự do thì thuế bao nhiêu đó. Cái thứ hai nặng nữa thì có luật hình sự, anh như vậy thì được xử lý như vậy chứ không phải là xin lỗi là xong. Ở bệnh viện nhà có khoa cấp cứu anh đi, bệnh nhân không có tiền tôi vẫn chữa, bệnh nhân không có người nhà tôi vẫn chữa, bệnh nhân không hợp tác tôi vẫn chữa, thậm chí bệnh nhân chửi đánh tôi vẫn phải làm.
Vâng, thế còn về phía bệnh nhân thì ông có lời nhắn nhủ như thế nào ạ?
Mình tôn trọng nhau, mọi việc nó đều làm theo có thể tốt nhất được. Bác sĩ tôn trọng bệnh nhân, nhà bệnh nhân tôn trọng bác sĩ thì khả năng là hiệu quả điều trị nó tốt nhất được. Thì là anh đưa người nhà anh khám bệnh, đưa ông bác sĩ này anh chửi người ta, anh đánh người ta ở trong cơ quan nhà người ta, thì anh hỏi làm sao ta hầu tốt cho anh được, lo tốt cho anh được. Bệnh nhẹ thì anh như ông bóc xương của nó đấy, bệnh nhẹ thì ông đánh xong sách qua như đồng một về thì không sao, nhưng mà lỡ là bệnh nặng thì sao, ta chưa kịp xử trí hoặc ta đang xử trí chưa có kịp ổn, anh xong mà anh đánh đập cái rồi thì thòi là ai, thòi là người nhà của anh chứ ai. Anh làm sao mà đủ tâm trí nhiệt tình để mà anh chữa bệnh cho người ta được. Và anh sắp qua cơ sở khác thì mất thời gian của anh này, y tế mà nó còn cái thời gian 1 tới 3 phút quyết định cả sinh mạng. Nhẹ thì như 1-2 ngày không sao, nhưng mà cấp tính ngàn 1-2-3 phút là ta chết rồi, sắp có chuyện khác điều nào cũng nửa tiếng đồng hồ trở lên, mình làm thiệt thòi trước đây, ảnh hưởng tới nhân viên y tế, ảnh hưởng tới người bệnh, bao nhiêu người trong cái thời điểm đó.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, trước nạn bạo hành nhân viên y tế, Bộ Y tế vừa đề nghị Bộ Công an tăng cường tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực có bệnh viện lớn, đồng thời củng cố mạng lưới đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần bệnh viện nhất, kịp thời ứng phó các tình huống nguy cấp. Bộ cũng đề nghị xử lý nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng bạo hành nhân viên y tế gần đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.